This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, kính chào quý thính khán giả của làn sóng 1600 AM cũng như là quý thính khán giả của làn sóng 900 AM tại Houston. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộng có hai văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who is Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện là giáo sư thành ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và Ngọc Minh xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của hai miền, cũng như kính chào tiến sĩ Khương Hiếu Lộc cũng như là cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Thưa quý vị, và như thường lệ thì vào mỗi một ngày thứ bảy thì chúng tôi có khoảng 25 phút để mà nói chuyện về vấn đề kinh tế. Đặc biệt ngày hôm nay thì lại vắng Quỳnh Như, có lẽ Quỳnh Như cũng còn không được khỏe. Nên chúc nhân đây thì xin chúc cho Quỳnh Như mau chóng khỏe mạnh trở lại để trong tuần tới thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình như thường lệ đầy đủ mọi người. Và xin được kính chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như anh Ngọc Minh.
Dạ vâng, xin mời tiến sĩ.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Ngọc Minh cũng như quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Thưa giáo sư, như mọi lần nữa là khi mà chúng ta bắt đầu vào cái chương trình kinh tế ấy, thì xin giáo sư có thể tóm tắt sơ lược qua về tình hình liên quan đến kinh tế tài chánh tại Hoa Kỳ cũng như tại các nước khác.
Dạ vâng, thưa stock market trong tuần chao đảo một phần nào đó là vì sự bất an của cái triển vọng của tiền lãi với cái thông hiệu mà bà Yellen, Janet Yellen đưa ra, nó có nghĩa mixed signal, có nghĩa là bà khi thì bà nói rằng từ đây cho tới cuối năm qua đầu năm đó thì không thay đổi cái lập trường về tiền lãi của liên bang đưa ra cho những xí nghiệp và công ty ngân hàng lớn, nhưng là cái cuộc họp báo đầu tiên với trên phương diện là tổng giám đốc của ngân hàng quỹ tiền tệ của liên bang thì bà đưa ra một cái signal rất là mixed, nó không có hữu hiệu cho lắm so với những vị tổng giám đốc tiền nhiệm của bà, cho nên nó làm thay đổi đôi chút. Tuy nhiên cuối tuần stock market vẫn cao, Dow Jones 16.302 điểm, Nasdaq 4.277 điểm, S&P 500 1.866 điểm, có nghĩa là cuối tuần cái stock market rất là khỏe mạnh và cao. Giá vàng 1.334 đô la một lượng vàng, giá dầu thô tròn trèm gần như 100 đô la thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư với cập nhật tình hình kinh tế tài chánh trong tuần vừa qua. Thì như giáo sư vừa mới nói đó, liên quan đến vấn đề thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng biết là trong tuần vừa rồi tự nhiên thị trường chứng khoán nó xuống hẳn lên cả ba thị trường Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Cái lý do nào đã đưa đến tình trạng trên thưa giáo sư?
Dạ thưa, đại khái là có ba lý do. Lý do thứ nhất là cái tín hiệu của Federal Reserve như đã trình bày vừa rồi của bà Janet Yellen. Lý do thứ hai là một lý do chính trị với sự sáp nhập của Nga Xô vào hồi xưa là quốc gia Ukraine, Crimea đó, thì đã bị sáp nhập, Crimea đã bị sáp nhập vô trong Nga Xô, thành ra bên Âu Châu họ đã đưa ra những cái biện pháp chế tài cho những nhà lãnh đạo hay những bị gọi là công chức có liên hệ đến chuyện này, nhưng mà họ chỉ sợ rằng cái sự gọi là chế tài này nó sẽ bao gồm cả quốc gia chứ không phải là chỉ những vị đó. Thì hiện giờ những cái tín hiệu họ lo ngại khi họ nói là chắc không đến nổi, nhưng mà nó rất là quan trọng đường dài, tại vì không chế tài những cái quốc gia độc tài và muốn chiếm xứ nào thì chiếm xứ đó, giống như cái thời xưa đệ nhị thế chiến đó, thì đường dài nó sẽ tạo ra những mức bậc leo thang có thể đưa đến chiến tranh hay là chiến tranh toàn cầu không chừng. Thành ra điều đó đã làm cho bất an. Còn cái yếu tố thứ ba đó là nạn thất nghiệp cũng gọi là vay vãng, không thay đổi bao nhiêu. Mặc dầu những cái công ty họ rất là vững chắc, là những ngân hàng hay là công ty khả năng về tài chính họ rất vững chắc, nhưng mà cái mức gọi là employment, gọi là thu nhập về công ăn việc làm vẫn còn không thay đổi bao nhiêu.
À, vâng, thưa giáo sư, trong tuần qua thì chúng ta cũng đã biết đến cái việc là cái vùng đất của Crimea, của Ukraine đó, đã được Nga, được Quốc hội Nga chấp thuận qua cái sự trưng cầu dân ý của cái vùng dân nước này để mà sáp nhập vào nước Nga. Thì khi một cái sự sáp nhập như vậy thì Ukraine chắc chắn là cái nền kinh tế hiện nay chúng ta cũng đã thấy là kinh tế của Ukraine cũng đã suy yếu rồi. Thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế của thế giới ạ?
Dạ vâng. Thưa, đây là một cái điểm mà ai cũng lo âu, nhất là người Việt Nam của mình, so với lại cái đường lối chính trị của Trung Quốc. Chỉ cần, tại vì cái vùng đó là dân Nga xô nhiều, thì dùng cái lý do đó trưng cầu dân ý, nhưng mà đó là một cái lãnh thổ toàn diện của Ukraine mà có thể sáp nhập một cách độc tài như vậy mà thế giới không phản ứng mà để yên đó, thì không được. Mà phản ứng đó, thì bên Âu Châu đó họ có chuẩn bị được cái gọi là nhất là Ukraine nữa, như chị hỏi đó, là Ukraine đó, gọi là tùy thuộc vào energy rất nhiều, có nghĩa là những như là dầu hỏa, natural gas, hay là bên Âu Châu cũng vậy, tùy thuộc vào Nga-xô rất nhiều. Cho nên hiện giờ đang Nga-xô tuyên bố rằng Ukraine thiếu họ trên 11 tỷ đô la và họ đòi tiền. Thành ra đó là cái điều mà phải cân nhắc đường dài về chính trị và cái ảnh hưởng về kinh tế. Ukraine chắc chắn là cần ít lắm là từ 10 đến 30 tỷ số tiền mà cho mượn hay là đổ xô vào nền kinh tế để có thể tồn tại nổi từ Hoa Kỳ hay là bên Âu Châu. Điều đó tôi tin rằng sẽ xảy ra với cái một số tiền cho mượn. Nhưng mà trong cái thời gian dài hơn nữa đó, thì Hoa Kỳ chắc chắn là phải đưa ra cái đường lối energy policy để xuất cảng dầu khí và dầu hỏa qua bên Âu Châu và qua những cái xứ gọi là lân bang đó, để đưa dầu hỏa, dầu khí để tung vào Ukraine để chỉnh đốn cái nền kinh tế, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không những là nước Ukraine thì nước Nga hiện nay cái tình hình kinh tế của nước Nga cũng được coi như là bị suy yếu rất là nhiều. Mà bây giờ lại có thêm cái sự sáp nhập vào cái phần lãnh thổ của Crimea. Thì đối với cái nước Nga, họ đã phải các giới đầu tư đó, họ cũng đã xếp hạng lại cái tình hình của chứng khoán của Nga cũng như là tình hình của nước này về vấn đề kinh tế. Thì họ cho rằng là cái tình hình kinh tế ở bên nước Nga nó sẽ suy yếu sau trong cái giai đoạn này. Điều đó có đúng hay không ạ?
Dạ vâng, thưa như chị và quý vị cũng biết đó, là Liên Xô hồi xưa đó là một cái gọi là một cái empire rất là mạnh về cộng sản. Sau khi trở thành tư bản rồi thì họ đi đường hướng tư bản rất là mạnh. Trong khi đó Trung Quốc thì họ vẫn giữ cái hệ thống nửa tư bản nửa cộng sản, nhưng mà cái chính phủ, hệ thống chính phủ liên bang họ nắm cái vai trò then chốt để mà kiềm chế về central policy hay là central fiscal management, họ kiềm chế rất mạnh. Thành ra Nga Xô thì họ đi về hướng tư bản, nhưng mà họ lại thấy rằng Trung Quốc á, sau này lại trở thành một cái cường quốc thứ nhì. Thành ra cái ao ước của ông Putin á, là ông muốn đưa Nga Xô trở về một cường quốc về quân sự hay là ngay cả kinh tế nữa, đi theo đường lối tựa như Trung Cộng. để nhìn tương đối để biết đó, thì cái nền kinh tế thực tế của Nga Xô đó, cái GDP của Nga Xô hiện giờ có $2 trillion, có nghĩa là 2.000 tỷ, thì so với Hoa Kỳ là bao nhiêu? Hoa Kỳ là khoảng 17.000 tỷ, có nghĩa là 8 lần nhỏ hơn, rất là nhỏ so với Hoa Kỳ. Nếu mà mình hợp lại chung hết tất cả EU, nền kinh tế của EU đó hợp lại chung hết khối của EU cộng với lại Nhật Bản chỉ bằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thôi. Thành ra nền kinh tế của Hoa Kỳ rất là mạnh. Trong khi đó thì Trung Quốc là đứng thứ nhì, nhưng mà đứng rất xa so với Hoa Kỳ. Thành ra khi mà Hoa Kỳ tung ra những biện pháp mà chế tài đó, mà gồm cả Âu Châu đó, thì sẽ siết chặt cái nền kinh tế của Nga Xô trong một thời gian rất ngắn. Nhất là hiện tại đó, cái nền kinh tế của Nga Xô họ đi theo về hướng tư bản rất mạnh, thì nó tùy thuộc vào hệ thống ngân hàng, hệ thống, tất cả hệ thống nó đều liên lạc hệ đến tiền đô la nữa. Thành ra tuy là họ sát nhập nhưng mà họ có vẻ hơi gọi là lưỡng lự về trong phương diện chế tài lại. Họ muốn đưa ra cái chuyện thế biện pháp là chế tài lại những cái viên công chức của Hoa Kỳ, nhưng mà điều đó thì không ảnh hưởng. Hoa Kỳ mà chế tài những cái viên cao cấp đó của Nga Xô thì ảnh hưởng họ, nhưng mà họ làm ngược lại chẳng ảnh hưởng ai hết. Thành ra trong thời gian kế tới này đó, mình sẽ thấy là Hoa Kỳ và Âu Châu đó có gọi là có cái can đảm để siết chặt mình như thế Nga Xô để tạo nên cái sự bất an với nó không, nhưng mà hệ thống bên đó nó, họ vẫn còn KGB này nọ, họ rất là mạnh. Thành ra cái địa vị chính trị của Nga Xô đó với ông Putin đó, vẫn còn rất là mạnh. Thành ra nếu mà chế tài thì chỉ ảnh hưởng người dân, nhưng mà có lật đổ được chính phủ đó hay không, hay lật đổ ông Putin thì đường ngắn thì chắc chắn là không.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi trước khi Quỳnh Lan chuyển câu hỏi trở lại bên Dallas, thì thưa giáo sư, một câu hỏi liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì một số các nhà băng lớn, phải nói là một số các nhà băng lớn hiện nay họ cho rằng là họ có thể tự có thể lo được nếu trong trường hợp một cái cuộc khủng hoảng về vấn đề tài chính xảy ra, nếu có xảy ra thì họ cũng có thể kham nổi. Thì điều này có đúng hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái điều mà, đó là những điểm son của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nền kinh tế Hoa Kỳ đó, mà cái đó không phải là điểm son của nền kinh tế không, mà đó là một cái dân tộc tính của Hoa Kỳ. Cái dân tộc tính nào cũng như vậy, nó cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm của nó. Dân tộc tính của Hoa Kỳ đó, thì hồi xưa người Việt Nam mình hay nói người Hoa Kỳ đó, họ gọi là họ rất là đoản. Họ đoản là tại sao? Là tại vì á, ngay trên đường lối chính trị cũng vậy. Bây giờ là đồng minh, đây là bạn, chừng vài năm sau họ đổi ngược lại một cách nhanh chóng lắm. Nhưng mà nó cũng đi theo trong cái cách họ làm kinh doanh hay là cách suy nghĩ của họ, là chuyện gì không được đó, họ thay đổi một cái cụp liền. Thành ra họ nhìn một cái triển vọng nó ngắn hơn là ở bên Âu Châu hay là ngay bên Á Châu. Cái sự trung thành đó, giữa quốc gia với quốc gia, hay là giữa cá nhân hay là trong kinh tế với nhau đó, nó không có ở Hoa Kỳ. Nó trên phương diện gọi là đạo đức đó, thì nó yếu hơn, nhưng mà trên phương diện kinh tế nó rất là mạnh. Là tại sao? Là cái gì mà không được đó, là họ thay đổi liền, mà họ nhìn vào cái gọi là cái nguồn gốc hay là cặn rễ của nó, họ thay đổi cái system. Hệ thống của ngân hàng Hoa Kỳ đó, như quý vị đã biết, năm 2018 đó, cái financial crisis meltdown đó, bao nhiêu ngân hàng bị suy sụp đó, thì họ chính phủ liên bang họ nhìn vào một cách cặn kẽ, họ nói rằng những ngân hàng mà hồi xưa họ đã cứu vãn với lại cái tính cách là too big to fail đó, những ngân hàng lớn không thể để mà suy sụp được, dùng tiền thuế của người dân để cứu những ngân hàng đó, chuyện đó làm là trên phương diện nguyên tắc thì nó không đúng, nhưng kinh tế thì nó đúng, là tại vì nó không muốn cái domino effect là di chuyển. Thì họ đã đưa ra những biện pháp rất mạnh, là những cái ngân hàng lớn đó, 30 ngân hàng lớn của Hoa Kỳ đó, phải có một cái capital ratio như thế nào, có nghĩa là bao nhiêu cái mức đầu tư phải vào những cái công ty hay là những cái loại loan mà nó safe, và họ phải giữ bao nhiêu cái capital là cái ratio. Thành ra trong vòng từ 2008 tới bây giờ, từ bây giờ 2014 rồi, thì họ làm thêm một cái stress test. Stress test giống như mà mình đi khám bác sĩ mà họ bắt mình stress test, thì mình đi treadmill đủ thứ coi cái sức chịu đựng mình như thế nào. Thì họ làm cái stress test cho những ngân hàng đó, thì 29 ngân hàng trên 30 những ngân hàng lớn nhất, họ nói rằng nếu mà có một khủng hoảng kinh tế toàn cầu nó mạnh trong thời gian ngắn hạn, ví dụ như là nạn thất nghiệp gia tăng hay là biện pháp chế tài với Nga Xô hay là những cái gì bên Âu Châu hay đấy mà nó chuyển qua bên Mỹ đó, thì 30 ngân hàng này họ có thể chịu đựng trong một thời gian ngắn hạn được hay không? Thì câu trả lời là có. Thì đó là một cái điểm son mà nó tạo nên cái lòng tin của giới đầu tư cũng như trong giới ngân hàng, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư với những câu trả lời vừa qua. Bây giờ thì Quý Lan xin chuyển câu hỏi lại cho bên Dallas với Ngọc Minh.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan, và không biết là hôm nay trời buồn, nghe giọng của cô Quỳnh Lan cũng buồn. Không biết là có phải tại vì vắng Quỳnh Như không, cô Quỳnh Lan ơi?
Cảm ơn Ngọc Minh đã hỏi, nhưng mà thật sự bao giờ chúng ta đang làm việc 4 người, mấy giờ 3 người thì cũng phải có buồn chứ, phải không ạ?
Ở Houston thì có mưa không chị?
Trong giờ phút này mình lòng thì cũng buồn, và rồi nhìn ra ngoài trời cũng thấy buồn theo, bởi vì hôm nay ở Houston thì đến... có khoảng xác suất mưa lên đến 40%, 30-40%, nhưng mà có lẽ buổi chiều. Nhưng từ sáng đến bây giờ chẳng thấy có một cái ánh nắng nào cả, mà chỉ thấy cái bầu trời nó cứ ui ui hay nó rầu rầu rĩ hay nó làm sao đó.
Dạ, để thay đổi không khí khô khan của kinh tế đó, tôi tại vì trời âm u mưa đó, thì tôi có tìm ra một cái bài thơ tiếng Pháp mà hồi xưa tôi quên mất đi, là tôi hỏi ông cụ tôi rất là giỏi tiếng Tây. Thì ông gọi thì tôi tìm internet, tôi xin đọc quý vị nghe. Bài thơ mà hồi xưa tôi học đó, trường Tây đó, thì cái bài thơ của Paul Verlaine, nó liên hệ đến trời buồn và lòng buồn. Thì như quý vị biết đó, là trong thơ Việt Nam mình nó cũng có nói cái câu của trời buồn người càng buồn, trong bài thơ gọi là tình chết trong mùa đông của Đan Nguyên đó. Thì của Paul Verlaine như thế này, tôi xin phép đọc 4 câu thơ của Paul Verlaine. Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la vigne. Quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Tôi xin giảm tạm dịch như thế này. Trời mưa trong hồn ta tựa như trời mưa trên thành phố. Phải chăng một nỗi buồn man mác đang xâm chiếm vào tận trái tim?
Dạ vâng, đó là nỗi buồn của cô Quỳnh Lan.
Nghe thơ cũng thấy buồn theo đó, là thưa giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ đã gửi 4 câu thơ đó, nghe cho cũng lại buồn thêm giống như là cô Quỳnh Lan nói, nhưng mà rất là hay. Và xin được trở lại với chương trình, thì tiến sĩ có thể nói sơ về cái vấn đề mà công ty Microsoft có cái vấn đề về mà bản quyền của cái software của họ với cái deal của họ như thế nào. Tiến sĩ có thể nói chi tiết thêm một chút xíu về vấn đề đó, thưa tiến sĩ.
Dạ vâng. Thứ một cái điều mà nhức đầu cho những công ty Microsoft, mà không phải đó, mà ngay cả trong cộng đồng Việt Nam mình, khi những công ty như là Asia hay là Paris by Night đó, thì họ đưa ra những cái chương trình mới, nhưng mà người ta không mua vào cái bản chính mà chỉ mua bản phụ đó, thì Microsoft, quý vị có thể tưởng tượng là nó toàn cầu nó mạnh như thế nào. Và cái lợi nhuận hay lợi tức của họ bị mất là tại vì những công ty ở bên Trung Quốc nhiều nhất, và những công ty bên ngoại quốc đó, họ cạnh tranh một cách unfair ở bên Hoa Kỳ, là bằng cách họ ăn cắp những cái software đó, họ cũng không mua, tại vì cái investment về technology nó càng ngày nó càng lớn so với những công ty lớn đó, cái investment về technology đó nó đôi khi nó khoảng 5% cho đến 10% của lợi tức của revenue, của, tại vì họ không chi tiền, họ xài cái, mà nếu họ tiết kiệm thay vì xài 5%, 7% của cái lợi tức là revenue đó, thì họ phân nửa đó, hạn cấp đó, thì họ sẽ có một cái unfair advantage là họ, lợi nhuận họ nhiều hơn, rồi như vậy họ bán giá rẻ hơn, thì nó cuối cùng nó ảnh hưởng vào cái employment ở Hoa Kỳ, là tại vì họ giật đi những cái kinh doanh của kinh tế của địa phương của Hoa Kỳ. Thành ra Microsoft bao nhiêu cả chục năm họ vẫn không có giải quyết được hữu hiệu, là tại vì á, khi mà thưa kiện những công ty đó, tiền tốn kém bao nhiêu, luật sư này bao nhiêu, mà ra qua tòa án chưa chắc thì thắng, thì cái số tiền mà mình lấy lại đó nhiều khi nó còn không bằng được là cái số tiền mà legal fees mà mình gọi là phải chi tiêu mà vô số vô hạn biết bao nhiêu mà cõi. Thì bây giờ công ty Microsoft đó họ bắt tay với lại gọi là những cái state attorney office của những cái tiểu bang ở Hoa Kỳ, như là Louisiana hay là Texas, Oklahoma, thì họ những cái chính phủ gọi là công tố viên đó của tiểu bang là họ bắt tay với Microsoft và họ thua những công ty đó. Đó là một cái chiều hướng nó thay đổi, thì nếu mà họ thành công thì đó là chuyện tốt, đưa lại cái sự công bằng cạnh tranh của công ty của Hoa Kỳ so với lại những công ty bên ngoài quốc. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và Ngọc Minh xin hỏi một câu hỏi. Đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều người cũng mong muốn được biết. Và được biết thì trước đây cái chương trình bảo hiểm Obama chúng ta cũng có nghe là nếu mà quý vị không có mua bảo hiểm thì sẽ bị phạt một cái số tiền là 95 đô hoặc là 1% cái số tiền lương cả năm của mình. Vậy thì nếu mà những cái người mà không mua bảo hiểm của cái chương trình Obamacare thì sẽ bị phạt, và sẽ bị phạt như thế nào? Có thể là có phải là cao hơn cái 95 đô nữa không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng. Thưa, cái con số 95 đô đó là con số đó là họ đưa ra, nhưng mà nó rất là có thể sẽ sai lạc, là tại vì con số 95 đô mà nếu mà mưa đó là họ ước tính vào những người cái lương thật là thấp, thật là nghèo, và những người đó là người độc thân. Thành ra nếu mà mình không có bảo hiểm mà mình không mua đó, một gia đình mà làm giá tỷ như 45.000 đô một năm đó, thì 45.000 đô mà một gia đình thì không bao nhiêu. Và có con cái đó mà không mua policy đó thì cái khi phạt thuế đó, nó chạy lên tới khoảng 350 tới 400 lần, chứ không phải là 95. Tại con số đó nó rất là nguy hiểm, mà có nhiều gia đình khác nó lên cả ngàn đô la nếu mà lương cao hơn. Thành con số đó mình nên cẩn thận. Nếu mà mình quyết định mình không làm mà mình nói thà đóng phạt hơn đó thì không phải là 95 đô đâu. Và hiện tại đó thì cái enrollment của những người mà vô chương trình của Obama đó đã tròn trẹp con số là 5 triệu người. Nhưng mà cái thống kê cho biết đó, là trong 5 triệu người đó thì bao nhiêu người là lấy bảo hiểm đầu tiên, có nghĩa là chương trình Obama mục đích của họ là giúp cho những người không có bảo hiểm có bảo hiểm, thì con số đó nó không được chính xác, nó không đầy đủ. Có người thì ước lượng khoảng 1 triệu rưỡi người trong số 5 triệu người là những người chưa bao giờ có bảo hiểm. Và chính phủ Obama trong cái những tuần cuối của tháng 3 thì họ đang ráo riết kêu gọi những người nào trẻ và những người nào nhất là healthy đó, những người nào có sức khỏe tốt mua Obama. Nhưng mà tại sao họ không đưa cái thông hiệu cho rõ ràng cái tiền phạt như thế nào để nó rõ ràng thì có thể nhiều người mua hơn, mà họ chỉ gọi là kêu để mà kêu gọi thôi nhưng mà không đưa cái tín hiệu đó. Thành ra cái số người mà trẻ đó tham gia vào Obamacare đó, nhất là những người đó có sức khỏe nhiều, thì cái chương trình đó nó họ mới có lợi. Thì có lợi thì nó cover được chi phí, thì như vậy khỏi phải gia tăng thuế của người dân. Thì hiện giờ đó vẫn còn rất là thấp ra.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Cô Quỳnh Lan ơi, không biết là mình còn giờ không thưa cô?
Dạ vâng, đến đây thì rất tiếc chúng ta không còn giờ nữa. Bây giờ đã là 11 giờ 26 phút rồi. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình. Và hồi nãy đó thì Quỳnh Lan nghe giáo sư đọc những câu thơ bằng tiếng Pháp, thì bên này Quỳnh Lan cũng có những câu thơ, nhưng mà thơ Việt Nam thôi.
Ôi dạ, hay quá.
Bởi vì buồn thì rất dễ cho chúng ta có cảm hứng để mà làm thơ, phải không ạ? Cho nên trước khi chấm dứt thì Quỳnh Lan xin phép được đọc 4 câu thơ để tặng cho quý thính giả, cũng như giáo sư và Ngọc Minh, cũng như Quỳnh Như nếu mà ở nhà có nghe. 4 câu thơ như sau. Hôm nay lần nữa lại làm thơ, đầu óc đi đâu cứ lờ mờ, chữ nghĩa tìm hoài sao không thấy, chỉ còn 3 chữ tơ lơ mơ. Vâng, chấm dứt chỉ còn 3 chữ tơ lơ mơ. Vâng, đến đây thì Quỳnh Lan xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cũng xin được cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình. Cảm ơn Ngọc Minh đã cùng điều hành với Quỳnh Lan, và cũng xin được chúc sức khỏe đến quý thính giả, đến gia đình giáo sư Quỳnh Như và Ngọc Minh. Mong rằng một tuần lễ mới cho chúng ta thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn và xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa rất hân hạnh. Xin kính chào quý anh chị và kính chào quý khán giả. Xin hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào.